Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng, nhưng Đức Giêsu nói: cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em có để ý một số nhà thờ bây giờ lúc mà lên rước lễ, ngày xưa thì chỉ có những người đủ điều kiện lên rước lễ mới đi xếp hàng lên. Bây giờ thì chúng ta thấy là có những em bé nó chưa có xưng tội mà nó vẫn cứ lên, không phải là lên để được rước lễ mà lên để được để được cha đặt tay chúc lành. Cho nên thường nó cứ xếp chéo tay lên ngực. Mới đầu tôi cũng biết, tôi thấy lúc bé này mà xong nó cũng rước lễ. Ê, tôi bảo xưng tội chưa, lắc đầu. Vậy sao lên nó cứ lắc lại gật đầu, xưng tội chưa, chưa, mà sao lên lại gật đầu. Tôi chẳng hiểu làm gì cả. Cái nó mới chỉ tôi không hiểu gì cả. Cái nó lấy tay tôi, nó đập lên đầu nó. Tôi biết là cha đập tay chúc lành cho con, vì ở chỗ đó nó quen như vậy. Thì từ đó thì tôi thấy các em lên mà cứ đập tay chéo, cúi đầu xuống là tôi đập tay, cứ đập tay để cho nó. Và rất là dễ thương, láo nháo chạy lên vui lắm. Rất là dễ thương. Ngày xưa là mấy ông quản, bà quản nó đuổi sạch. Mà cũng có nhiều nhà thờ bây giờ cũng ngặt nghèo lắm, là bố mẹ có con thơ là không được cho đi nhà thờ. Rồi có vị nói là đến 4 tuổi hay là gì đó mới được cho đến nhà thờ. Tội nghiệp cũng khó xử. Ai cũng có lý. Những người mà không cho đến thì có lý là vì đang lễ mà nó cứ chạy láo nháo thì chê trí. Cũng khó ở chỗ đó. Mà con nít bây giờ sao bắt nó ngồi im từ đầu đến cuối được, đúng không ạ? 5 phút là tối đa là 10 phút, 10 phút thì không nổi. 5 phút thôi là nó bắt đầu nó phải dãy giụa, nó phải ngoẹ ngoại rồi. Thì nó mới là trẻ con chứ. Chứ không phải là người lớn rồi. Nhưng mà một số vị thấy không được, nó chưa lo trí. Thì có một số nhà thờ bên Mỹ thôi, chứ còn Việt Nam thì chưa có đủ điều kiện. Đó, họ làm những cái phòng kín có máy lạnh ở phía trên gác. Cho tất cả những bà mẹ hoặc là ông bố mà đưa con nít ạ, thì lên trên đó đóng cửa kiếng lại rồi mở máy lạnh, nhìn qua kiếng thì có thể xem lễ được. Mà đứa bé nó có nuôi dưỡng trong đó thì nó không có ồn nào, không có chi trí người khác. Việt Nam thì tôi chưa thấy có nhà thờ nào làm vậy chưa. Chưa có điều kiện hả? Từ nhà thờ mình nó chật, nó nhỏ, chứ làm vậy thì được cả đôi đàng nên cũng khó. Và bây giờ làm sao mà không chi trí mà làm sao mà vẫn để trẻ nhỏ đến với Chúa được. Tôi thì tôi lý luận là cứ cho nó từ bé nó đến nhà thờ thì nó quen đi. Nó chạy qua trở lại tí thì cũng không đành phải chấp nhận như vậy. Không thể nào mà có cái gì được đôi đàng cả. Được bên này thì mất bên kia, phải chấp nhận chút xíu như vậy. Nhưng mà cũng có như vậy thì bảo là như vậy thì bao nhiêu người lớn phải chi trí vì một hai đứa bé. Cũng khó. Cũng khó chứ đó. Chỉ có cách là tạm thời thì những người có con thơ thì lui ra phía sau. Ví dụ vậy, tạm thời. Nó có chi trí thì chi trí cái cùng khu vực phía cuối nhà thờ thôi. Ha, cho mấy hàng ghế phía dưới là thôi dành cho người có con thơ. Còn ở trên này thì đừng cho nó chạy lên thì chắc nó đỡ hơn. Chắc chỉ có cách giải pháp dung hòa như vậy. Nhưng mà làm sao thì làm mà lời Chúa mời gọi chúng ta là hãy để trẻ nhỏ đến với ta. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi không thấy trẻ nhỏ nào, nhưng mà thấy có ông bà chắc là đang trở về tuổi thơ. Chúng ta cho vợ chồng hai để gặp gỡ ông bà này. Mời ông bà lên đây ạ. Ông giới thiệu cho mọi người biết ông tên gì, nói Chúa cho ông bao nhiêu tuổi ạ?
Con kính chào cha và tất cả anh chị em ở đây. Con 82 tuổi, Quỳnh Văn Tho, ở tại Đức.
Ở bên Đức về ạ? Wow, cho mọi người chào tay thưa anh chị em. Bên Đức về thăm cương Việt Nam, bên bà còn bà?
Con 80 tuổi, cũng ở Đức nha.
Ông bà tên gì?
Dạ, Nguyễn Thị Tỏ.
Rồi, ông bà lập gia đình được bao nhiêu năm rồi ạ?
Từ năm 1960 đến nay.
60, giờ là năm 2014.
54 năm.
54 năm, vâng. Vậy là đã mừng Ngân Khánh xong rồi Kim Khánh rồi. kinh thánh là 50 năm, để tên 54 năm. Rồi ông bà chia sẻ cho mọi người biết là trong 54 năm sống đời sống vợ chồng thì chú ban cho những ân huệ như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Kính thưa cha, kính thưa tất cả anh chị em, sống trong cái đời sống từ hồi mà thành lập gia đình cho đến nay thì nó trải qua nhiều cái giai đoạn khó khăn lắm, nhưng mà không có thể kể hết ra nổi. Tại vì lâu quá. Rồi vừa đây, mới đây chừng cách 3 năm thì con bị đột nhiên nó bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Thì sau khi chữa xong thì cách chừng năm mấy bệnh tim luôn, mổ tim nữa. Thì cũng nhờ ơn cha và tất cả anh chị em trong cộng đồng cũng có cầu nguyện giúp đỡ cho con. Cho nên hôm nay là trong mình nó đỡ khỏe nhiều, hết bệnh rồi. Thành ra cũng đến đây cầu nguyện và cảm ơn cha và tất cả anh chị em trong cộng đồng.
Hallelujah.
Người ta hai cái chứng bệnh rất ngặt nghèo.
Yeah.
Mổ tim với mổ ở dưới này luôn.
Yeah.
Nếu mà không có ơn Chúa chắc chết rồi.
Yeah.
Chết trước giờ còn không nói gì hết trơn.
Rồi ông bà biết đến lòng thương xót Chúa từ bao giờ, biết như thế nào? Tại vì rất là xa, một người bên Đức, còn chúng tôi ở bên Việt Nam, mà cùng nói về lòng thương xót Chúa, cùng cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Thì ông bà được nghe nói về lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thì con cũng theo dõi ở trên YouTube đó cha.
Yeah.
Thì được biết cha với trong cộng đoàn thôi, chứ còn chưa có đến đây gặp cha lần nào hết.
Yeah.
Lần đền này là lần thứ nhất.
Còn ba, vâng, bà được ơn hệ chúc ban cho như thế nào và chia sẻ với mọi người.
Yeah, cha biết năm mấy đó con cũng bệnh tim. Rồi cũng là gần chết rồi, sao sống lại. Không nhớ, còn không nhớ nè.
Cũng bị bệnh tim, phải không?
Dạ. Yeah.
Rồi bà
đường đó rồi nó xuống đường. Rồi cái gần chết sao ông đát tỉnh lại rồi. Không biết bác sĩ trị sao không biết. Rồi con không biết nữa.
Xuống đường hết chứ. Rồi. Xuống đường hết rồi. Rồi nhờ mấy đứa con nó thấy nó sâu bọt mồm lên đó, mới đưa vô cứu cấp. Thì con của con nó nói với bác sĩ là má ta có bị bệnh đường. Bác sĩ nó ta biết rồi, đẩy vô đường liền. Thì đang nửa tiếng hồ sau tỉnh lại.
Hallelujah. Bà sao ạ?
Đáng lẽ gì chết rồi rồi cha.
Đáng lẽ cả hai ông bà là linh là chết hết rồi.
Chết hết năm rồi rồi. Nhờ ơn Chúa cho khỏe lại mới đi về đây được đó.
Rồi hai ông bà nếu mà không thì đã lên đường được không?
Dạ.
Vâng. Bà bị xuống đường hay là đường xuống?
Dạ, nó xuống đường nha, hết đường đó.
Xuống đường hay đường xuống?
Dạ, nó xuống đường. Cái này là người ta biết rồi, nó xuống đường luôn. Dạ.
Bây giờ Việt Nam mà không được xuống đường, chỉ có đường xuống thôi. Xuống đường thế là ta tưởng đi meeting, đi biểu tình, người ta dập á.
Đi nằm nhà thương đó rồi, người ta cỡ, không ăn uống gì hết á, rồi đường nó xuống á.
Đúng rồi, đường nó xuống.
Vậy nó uống thuốc nhà thường đó, uống thuốc là hạ đường đó, là nó xuống quá. Rồi cái gần chết là thôi, con không biết gì hết.
Rồi xuống đường, rồi xong rồi uống thuốc, để cho nó lên đường.
Dạ không có, con uống mỗi ngày uống thuốc cho xuống đường luôn. Rồi xuống quá đó, nó chơi rồi đi luôn vậy đó. Rồi mới con nhỏ nó vô nó thấy đó. Rồi nó nói, nó kêu bác sĩ vô cho chích cho lên đường lại.
Chích cho lên đường lại. Chích cho lên đường lại, nên hai ông bà bây giờ mới còn ở đây.
Dạ.
Chúng tôi là lính chảnh rồi.
Dạ, dạ.
Lính chảnh.
Dạ.
Thích lính chảnh không?
Con không biết.
Cái đó là việc của Chúa thôi, chứ mình đâu có muốn được cha.
Dạ.
Chúa quyết định là mình đi thôi.
Dạ.
Cái giờ chết là giờ của Chúa quyết định, cho còn thế gian này chưa có ai quyết định được cái giờ chết của mình.
Wow, hallelujah. Đây là một cái lời xác tín của một người 54 năm sống đời sống gia đình và 82 năm sống đời sống làm con Chúa, và xác tín rằng giờ chết của mỗi người là do Chúa quyết định. Nếu mà Chúa muốn, mình có không muốn cũng chẳng được. Nếu mà Chúa chưa muốn mà mình có muốn cũng chẳng xong. Cho nên việc sống chết là hoàn toàn do bàn tay của Chúa, do quyền của Chúa, chứ không phải là do sự quyết định của con người. Không ai được có quyền quyết định về cái sống cái chết của mình cũng như cái sống cái chết của người khác. Chỉ có một mình Thiên Chúa, Ngài đã sinh ra chúng ta, Ngài đã tạo dựng nên chúng ta, Ngài đã gửi chúng ta xuống trần gian này, thì Ngài gọi chúng ta về lúc nào là mình lên đường. Dù lúc đó bà có xuống đường thì bà cũng phải lên đường. Đúng không ạ? Rồi con có lên chi đâu ạ? Ai là con? Ai là con? Lên đây, lên đây, lên đây. Lên đây, lên đây. Rồi cho chàng phát tay gặp với người chị em này. Chơi chị em này ở khúc bên kia vậy hay sao?
Con là con dâu.
Con dâu. À con dâu. Rồi để con chia sẻ coi, con là con dâu trong gia đình. Con cháu ông bà ngồi gặp mỏi chân. Mà con là con dâu trong gia đình, con nhìn thấy ba má được ơn như vậy như thế nào, chia sẻ lại cho mọi người.
Dạ thì con cũng mừng, con cảm ơn Chúa rất nhiều. Dạ. Mỗi ngày tụi con ở bên đó nghe cha giảng, cha chia sẻ. Dạ ngày nào cũng nghe cha. Dạ. Dạ cho nên kỳ này con về, con quyết định con nhắn tin để gặp thầy cha với lại cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Dạ.
Con giới thiệu cho người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ con tên là Trần Lý Huyền Trang. Năm nay con 38 tuổi.
Là đâu về?
Dạ con ở bên Đức.
Dạ. Con là con dâu của ba má đây.
Dạ. Chị này là chị thứ ba. Dạ. Chị chồng thứ ba của con. Dạ.
Rồi bên đó gia đình của con biết đấy lòng thương xót Chúa như thế nào và được ơn như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thì cũng năm Tết năm 2013 nha. Thì lúc đó tụi con đã có nghe cha giảng nhiều. Dạ xong rồi ba con bị bệnh tim á. Thì vô nhà thương thì bác sĩ nói là 80 tuổi rồi thì chắc có lẽ là không có mổ được. Dạ rồi bác sĩ nói là khoảng 80% á là không được nữa, nếu mà để thì khoảng một tuần sau là chết. Thì tụi con cũng nhắn tin về cho cha để cha cầu nguyện giùm cho tụi con á. Thì sau đó tụi con quyết định là mổ. Thì bác sĩ cũng nói nhiều lắm, cũng giải thích cho tụi con nhiều, nhưng mà tụi con cũng quyết định. Dạ thì mổ xong một tuần sau là ba con khỏe lại cha. Dạ.
Mổ tuyến tiền liệt.
Tuyến tiền liệt là năm 2012 cha, còn 2013 là bị tim á cha. Mà phải tới kêu là đặt stent đó nha, mà tới 3 cái cha. Dạ coi như mỗi người thì có 4 cái mạch máu sao đó, con cũng làm dạ, nhưng mà làm 3 cái. Mổ từ chân lên tới ở trên ngực đó cha. Mà 2 ngày sau mới tỉnh. Dạ. Thì sau đó thì ba con cũng khỏe lại bình thường. Dạ. Dạ.
Má con.
Tụi con cũng này, má con thì năm đó, năm mà ba con mổ tuyến tiền liệt là má con là bị đau cái ruột đó cha. Rồi bác sĩ mới nói là bây giờ vô nhà thương nằm á thì không có được ăn uống. Mà đồ ăn ở bên đó thì cũng khó lắm cha. Tụi con nấu ở nhà đem vô á thì lại không có được nha. Mà mấy cái thức ăn đó thì má con ăn không có được. Rồi nhịn ăn. Mà mình đem cái thuốc mà uống để hạ đường á nha, thì má con vẫn cứ uống. Mình cũng không có biết làm sao, ở trong đó y tá thì với bác sĩ cũng hơi sơ sót cái chỗ đó nha. Rồi cái tự nhiên hôm đó má con mới bị, tụi con cũng vô thăm thường ngày mỗi ngày, thì thấy nằm sao cái sùi bọt mép lên nha. Mấy bác sĩ nó tưởng là bị tai biến á nha. Đẩy lên CT đầu này kia thì không có gì hết. Chạy ra thì có đứa em chồng út của con á mới nói với bác sĩ là má bị đường. Rồi bác sĩ mới biết được, rồi mới đẩy lên trên cấp cứu. Thì sau đó má tỉnh lại, chứ lúc đó là bác sĩ nói chết rồi chứ. Dạ. Thì đó tụi con cũng cầu nguyện dữ lắm rồi mới. Dạ tụi con.
Hallelujah. Còn riêng gia đình của con, chồng con sao?
Dạ gia đình tụi con thì hạnh phúc cha. Dạ nhà tới 7 anh chị em nữa cha, mà người nào cũng hạnh phúc cũng được cha. Dạ.
Chồng con có nghe lòng thương xót chưa?
Dạ có nha, mỗi ngày luôn cha.
Đó.
Dạ. Tụi con ở bên đó có cái tiệm ăn nhỏ cha. Mỗi ngày cứ rảnh rảnh là mở lên nghe, ngày nào cũng nghe cha. Dạ. Từ năm 2011 đến giờ cha. Dạ. Bữa nào không nghe giống như cũng hơi buồn vậy, giống như quen.
Chúng ta gọi là lương thực hàng ngày, lời của Chúa là lương thực hàng ngày. Chúng ta thường mình chỉ nghĩ đến lương thực là cơm áo gạo tiền thôi. Chúng ta thường chỉ thấy mình đói cơm khát nước rồi đói bánh. Chứ bây giờ có nhiều người đã cảm nghiệm được cái đói khát lời của Chúa. Nhiều người cảm thấy đói khát lời của Chúa. Tôi mới gần nhận được cái điện thoại trước khi đến đây, thì có một bà bên Pháp, bà ấy cũng là 82 tuổi. Bà nói là bà cũng bị cái bệnh nghiền lời Chúa vậy. Cứ 6 giờ sáng nào là bà cũng phải mở ra. Mà hôm nào mà không có bài giảng mới là bà phải nghe lại bài cũ, bà bảo giúp ăn cơm nguội. chưa kịp lên thì bà như vậy. Mà suốt cả 3-4 năm nay rồi bà bảo con 82 tuổi mà bị bệnh nghiền như vậy, không nghe là nó không thiếu thiếu sao đó. Cứ phải 6 giờ bà nghe, xong đến 7-8 giờ đó bà đi lại vệ sinh hay là đi làm vườn hay làm cái gì đó. Mà 82 tuổi rất là tỉnh táo. Bà chỉ bảo là bây giờ tiếc cái là bây giờ con thì già rồi, con của con thì nó chỉ mở cho con đúng một cái nút đó, là bấm cái nút đó thì nó lên cái đó rồi chỉ nghe giảng thôi. Nhưng bây giờ con muốn nghe những bài giảng cũ ngày hàng lúc mà không, nó không mở nữa thì không biết làm như thế nào. Tôi nói là thì bà xây vào trong cái USB tới 300 bài giảng đó, vừa có cái máy nhỏ đó và cắm vào đó. Bà bảo con không biết tí gì cả, con chỉ bấm một cái nút duy nhất đó thôi, con của con thì nó chỉ cho con một cái đó rồi nó bỏ đi. Tôi nói là bây giờ bà cố gắng liên lạc với một số anh chị em ở Mỹ hay ở bên Pháp bây giờ đó, là có những người họ tình nguyện, họ xây và họ copy những cái USB rồi những cái đĩa đó, và cứ gọi điện thoại là họ gửi hoàn toàn miễn phí. Mà tôi thấy có anh chị họ làm cả mấy ngàn cái, sách đĩa ảnh tượng gì đó chị gửi tốt luôn hết. Thậm chí chị còn gửi cho các cha, rồi nhờ các cha ở các công đoàn công giáo Việt Nam hải ngoại đó, để gửi cho những đứa khác. Thì bà già 82 tuổi, bà tìm hiểu sao mà bảo là bây giờ là các công đoàn công giáo Việt Nam ở trên thế giới họ nghe nhiều lắm rồi. Có những nước từ Angola, từ Sudan, rồi từ Pakistan, rồi từ Trung Quốc, rồi từ Hồng Kông, rồi từ Campuchia, từ Lào á. Bây giờ những cộng đồng công giáo Việt Nam, nhất là những người Việt Nam ở hải ngoại, nhiều khi họ đi tham vị thánh lễ họ đâu có nghe hiểu nổi được hết. Con ở bên Đức là bao nhiêu năm?
Dạ con mới 12 năm rồi cha.
Mới 12 năm.
Ba má chồng con thì năm 89 tới giờ cha.
12 năm mà con đi lễ con đã nghe giảng hiểu được chưa?
Dạ không nha.
Anh chị em thấy không? Dạ. Cho nên là bây giờ có cái lợi thế là họ đi lễ ngày Chúa Nhật đó, thì họ nghe được lời Chúa trước, nghe bằng tiếng Việt, nghe được lời Chúa ngày Chúa Nhật. Ít nhất là ngày Chúa Nhật, còn ngày thường bây giờ họ lại nghe cả ngày thường nữa, thì họ cảm thấy đó là một cái lương thực hàng ngày. Đó là một cái món ăn tinh thần rất là tuyệt vời. Và cũng mong ước là nhiều anh chị em làm cái công việc đó là loan báo bằng những phương tiện mình có trong tay. Như là con bây giờ con mở cửa tiệm cho người Việt hay cho người Đức?
Dạ cho người Đức chứ.
Cho người Việt ở đó?
Dạ không nha.
Không người Việt. Tại vì có một số cửa tiệm á, là có người Việt á, thì họ cứ để đĩa đó, CD á, để ngay cái quầy đó thì ai đến rồi họ lại gửi tặng. Bây giờ cha cũng gửi tặng con những cái đĩa con đem về Đức. Có người nào mà quen á thì con cứ gửi tặng cho anh chị em ở bên Đức nhé. Để đĩa chứng nhân có chưa? Đĩa chứng nhân. Chứng nhân.
Thì tụi con lên muối cho đời chấm info tụi con nghe. Dạ. Dạ thì tụi con cũng nói với mọi người là cái trang đó của cha thì ai cũng lên được. Dạ.
Hallelujah. Rồi cảm ơn Chúa con nhiều.
Dạ cha con về. Xin phép cha.
Rồi ông bà đi bình an nhé. Được không? Chúng ta một trong hai để chúng ta chào tạm biệt ông bà. Vâng. Anh chị em thấy càng người già đó, thì họ đã bắt đầu trở lại trẻ thơ. Cái quy luật tuần hoàn nó như vậy. Càng mình càng lớn, càng bé rồi mình lớn. Càng lớn mình muốn thể hiện mình là độc lập, là tự do, là tự chủ, là tự gì, tự hết. Nhưng mà cuối cùng rồi khi mình tới cái tuổi 70, gọi là thất thập cổ lai hy, 70 là bắt đầu hiếm rồi ấy, thì bắt đầu mình lại trở về với tuổi thơ. Đến 80 thì lại càng tuổi thơ hơn nữa. Có khi ăn rồi vẫn tưởng mình chưa ăn, và rất là hồn nhiên, cái bộ nhớ nó được lọc hết rồi. Những cái gì đó muộn phiền, những cái sầu não, những cái toan tính ấy, lúc đó lại không còn nữa. Ta thấy không? Từ lúc mình sinh ra trẻ thơ nó hồn nhiên, nó trong trắng bao nhiêu ấy. Càng lớn lên ấy, cái tôi mình nó càng to. Cái tôi nó càng to thì nó tôi nó nặng thì nó thành tội. Rồi nó cứ vậy chất chồng hết ngày tháng. Càng lớn bao nhiêu ấy, dường như chúng ta càng thấy mình tội bấy nhiêu. Đúng không? Giống như anh em chúng tôi đi tu cũng vậy. Cái ngày mà tôi nhớ cái ngày tập cánh bước chân vào nhà dòng, cái thời mà mới tìm hiểu ấy, Giê-xu nó còn đơn sơ lắm, còn hồn nhiên lắm. là cái vâng lời rồi đó là kỷ luật trật tự là ngon lành lắm. Thời lớp 12 thời đệ tử rồi bắt đầu đi vô thỉnh sinh là khá hơn chút, để vào nhà tập là cái thời gian mà là thánh thiện nhất, lúc nào cũng tinh kệ là tốt lành lắm. Rồi bắt đầu lên học viện rồi đi học, bắt đầu nó lớn rồi đó, bắt đầu nó nhạt dần. Lúc mà cố gắng khấn được khấn chọn xong rồi bắt đầu chịu chức linh mục rồi, càng lớn bao nhiêu thì bắt đầu đời sống đạo đức, đời sống thánh thiện của mình dường như nó đi xuống, dường như nó đi xuống. Cái thời mà rồi, giống như là tình yêu, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy nó khó nhiếp. Cho nên là mình phải mỗi ngày Chúa mời gọi mình phải trở lại, trở về với tuổi thơ, phải trở về với tuổi thơ, phải trở về với cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Trong tình yêu, hôn nhân, gia đình cũng vậy. Nếu lúc nào mình cũng sống vào cái thuở ban đầu, thuở mình mới tình trong như đã, mặt ngoài còn e, cái thuở mà phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng, đó mình thấy tinh tú quay cuồng vì thấy rằng em là tất cả, thì mình phải trở lại cái thời đó. Trong đời sống hôn nhân gia đình cũng vậy, mà trong đời sống tu trì của chúng tôi cũng vậy, phải trở lại cái thuở mà mình đang là tập lãnh, mình biết Chúa, mình yêu Chúa, cái thuở mà gặp Chúa mình thấy tinh tú quay cuồng. Chúa mời gọi chúng ta là như vậy. Cho nên khi mà đứa bé nó đến mà các tông đồ xua đuổi đi khác chân, chị Lan chị bảo mấy đứa bé đi khác đi, phá quá, quậy quá, đi qua đi, thì các tông đồ cũng giống như chúng ta ngày hôm nay, cứ thấy đứa bé này nó quậy là mình phải bảo nó thôi cho nó đi về đi. Rồi anh nữa, mà chúng ta thấy là bây giờ bố mẹ đi lễ, đi nghe chia sẻ, đi cầu nguyện, bây giờ sao giờ cha thông cảm, vì con muốn đi, vì không có ai coi con cho con, khó là chỗ đó. Bây giờ để nó ở nhà cũng không được, mà đem nó đi thì cũng phiền, mà thì nhẽ bây giờ con này cứ phải ở nhà như vậy thì đời sống đạo đức, đời sống tâm linh, đời sống thi linh nó đi đến đâu? Thì có những bà mẹ, bây giờ 3 năm nay con không đi xưng tội, bảo chú sao vậy con? Thế 3 năm nay con bỏ nhà thờ, sao vậy con? 3 năm nay con không đi rước lễ, sao vậy con? Con chẳng sao cả, sao vậy? Con mới đẻ. 3 năm nay sinh đứa bé rồi đó, thì sao mà đi nhà thờ đi lễ được? Rồi có những cha thì nhà thờ không cho dắt đứa bé vào, không có chỗ nào cho đứa bé thì đành phải ở nhà thôi. Họ có tội không? Không có tội, nhưng mà họ bị thiệt thòi không? Rất thiệt thòi. Không có tội, cho nên là chúng ta đừng có đi xin tội đó, đâu phải lỗi của mình đâu. Có phải mình lười đâu, có phải mình làm biếng đâu nào. Nhưng mà vì là cái hoàn cảnh nó không cho phép mình như vậy, cho nên đành phải chịu. Nhưng mà đó là một cái sự thiệt thòi cho những người mẹ mà sinh những đứa con mà không có cách nào để cho nó cùng đi được tham dự với mình, hoặc là cũng không có cách nào để gửi, thì có bà ngoại, bà nội gì đó, có cô chú gì đó còn bảo coi dùng để con đi lễ tí, mà không có, cũng mới 2 vợ chồng công nhân, chồng đi làm, vợ nhà coi con, bây giờ sao giờ? Cho nên hoàn cảnh ngày hôm nay có nhiều bà mẹ bị thiệt thòi, mà chúng tôi cũng thấy rằng giáo hội phải có cái cách nào đó để giúp cho những bà mẹ đó, để họ bị khỏi bị thiệt thòi. Chứ mình cứ chỉ giải quyết bằng cách là thôi ở nhà có người nói tội bao nhiêu tội tôi chịu, có người nói một cách vô thưởng của Phật, thôi cứ ở nhà đi, đem đi rồi chi trí cho cả cộng đoàn, cả nhà thờ, để bao nhiêu tội tôi chịu hết cho, có tội đâu mà chịu. Nhưng mà thiệt thòi đó thì ai gánh? Thấy chưa? Nó về chứ gánh thiệt thòi, chứ còn mấy người có trách nhiệm đâu có ai gánh cho cái thiệt thòi đó, phần linh hồn, phần tâm linh, phần thiêng liêng của nó. Vì thế mà chúng ta thấy là Chúa mời gọi mỗi một người hãy trở lại. Nếu các con không trở lại như trẻ nhỏ thì các con không được vào nước trời. Cái sự trở lại ấy là trở lại cái hồn nhiên đó đó, trở lại cái thuở ban đầu lưu luyến ấy đó, trở lại cái lúc mà như là các tông đồ được xuất thần ở trên núi Tabor, ở đây vui sướng quá, hạnh phúc quá đó. Hãy nhớ đến cái phút đó, rồi chúng ta trở lại ở những cái lúc mà những cái kỷ niệm đẹp vào trong đời sống tâm linh của mình được gặp gỡ Chúa, có những phút mình cầu nguyện mình cảm thấy ngất ngây, có những phút mình gặp với anh chị em mình cảm thấy hòa mình, cảm thấy bình an, cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta cần phải trở lại những cái giây phút ấy, tại vì cuộc sống nó quá nhiều cái khó khăn, quá nhiều cái thử thách, và nó làm cho lúc nào chúng ta cũng phải lao mình về phía trước, không có những giây phút gọi là dừng chân, không có những giây phút là ghé bến, không có những giây phút là dừng bước giang hồ. Cứ phải lao đi phía trước, cứ phải lao đi. Vì cái cuộc sống này nó giống như là một cái bánh xe. Bây giờ nó như cái bánh xe mà mình phải bị quấn vào đó, mình dừng lại là nó nghiền nát mình rồi. Ví dụ anh lo cái công ty của anh đâu bảo là công ty con cỡ đó con được rồi, phải không? Cái công ty anh cỡ đó nhưng mà công ty kia nó lớn hơn, mà anh không có chạy theo kịp nó thì nó sẽ đè bẹp anh chết, cho nên cũng phải quấn theo nó. Thế không ạ? Rồi chị lo bán hàng, bảo bán về được rồi nhưng mà hàng kia họ nhiều hàng mới hơn, họ nhập vào thì người ta chạy theo hàng mới, vậy chị cứ bảo thôi mình cứ chơi cái hàng này được rồi, quay theo ngõ hàng đi chị, đâu nó xưa quá rồi, nó đêm mốt rồi, là mình phải lại chạy theo. Và cứ thế mình không đủ tiền lại đi vay tiền ngân hàng, vay tiền ngân hàng thì lại có lời, có lời thì lại phải sinh ra lời nhiều hơn. Cứ thế nó cuốn hút mình vào, cuốn hút mình vào. Rồi có khi trong đời sống tu trì của chúng tôi cũng vậy, mình muốn phát triển, thấy cộng đoàn này cộng đoàn kia người ta phát triển, thấy xứ này xứ kia người ta phát triển, người ta xây nhà thờ mình cũng phải xây nhà thờ, người ta xây nhà dòng mình cũng xây nhà dòng, người ta xây giáo lý mình cũng xây giáo lý, người ta ba chuông thì mình, người ta một tháp thì mình, người ta năm tầng thì mình, nó cứ vậy bị cuốn hút vào cái đó, cuốn hút vào những công việc tông đồ, cuốn hút vào những cái nhu cầu vật chất của đời sống hàng ngày. Nó làm cho ta không có được dừng lại mà trở về với cái tuổi thơ của mình. Anh chị em cứ nghĩ thì coi, ngồi một phút mình lặng lại, nhớ lại cái giây phút nào đẹp nhất trong cuộc đời của mình. Nghĩ coi, rồi lên kể cho mọi người nghe. Một cái kỷ niệm nào đẹp nhất trong đời mình, như lúc nào, những giây nào mình cảm thấy là mình không thể quên được. Ai có những giây phút đó lên chia sẻ cho mọi người, để trong cuộc sống này nó phải có những cái gam màu sáng chứ, phải có những nét đẹp chứ. Chứ còn bây giờ chúng ta gặp gỡ ai cũng đều than thân trách phận hết, ai cũng đều khấn, đều xin hết, mà ít có lời tạ ơn về chúng ta. Rồi chúng ta cho tràng pháo tay gặp gỡ ngay anh chị em này theo nhé. Rồi anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì.
Dạ con là Giuse Maria Hữu Hạnh. Dạ con là 34 tuổi. À, nhà con ở gần đây, ở gần nhà thờ Tân Hương.
Làm
dạ, con làm bên nhà đất.
Dạ. Kinh doanh địa ốc.
Dạ.
Rồi chia sẻ cho mọi người những giây phút êm đềm với Chúa, hay là những kỷ niệm đẹp trong đời của mình.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, thì đối với con cái kỷ niệm nhớ nhất là làm lễ để cưới trong nhà thờ. Tại vì con là đạo mới, khi mà còn lúc trước hay coi phim thì thấy trong nhà thờ những làm lễ cưới rất là trang nghiêm và thấy nó đẹp hay. Thì khi con lấy vợ thì rửa tội thêm sức rồi lễ cưới một ngày luôn. Thì lúc nào con nhìn lại con cũng rất là nhớ cái kỷ niệm đó.
Thưa anh chị, thưa anh chị em. Thưa anh chị em, là tôi lại mấy giờ ngồi thấy anh chăm chú hát đọc kinh, tôi tưởng anh là đạo gốc, bây giờ mới biết anh là Tân Tòng. Anh chia sẻ cho mọi người biết là anh quen chị như thế nào, rồi sao mà anh trở lại đạo, trở thành một người con cái của Chúa.
Dạ thưa cha, thì vợ con thì ngày xưa cũng có tu trong dòng. À, có quen một người bạn trai 6 năm, nhưng mà biết bao nhiêu phen lận đận tuyệt thực tuyệt tử gì đó mà cái anh đó cũng cứng lắm, không có theo. Thì trong thời gian mà đang đau buồn như vậy thì gặp con, thì con quen có gần 6 tháng xong rồi cưới.
Thưa anh chị em, là vợ của anh tên là gì?
Dạ Thúy Hằng.
Thúy Hằng. Còn anh là Hiếu Hạnh. Dạ. Vâng, Thúy Hằng gặp Hiếu Hạnh. Vâng, Thúy Hằng thì đang đi tu.
Dạ không, đức trong nhà dòng xong tu xuất ra rồi.
À, đang ở trong nhà dòng xong rồi đi ra.
Quen một bạn trai.
Ra xong rồi quen một bạn trai tới 6 năm. Rồi
để mà cái bạn đó, cái người đó vô đạo mà người đó cứ hứa hoài. À. Hứa hoài nhưng mà cuối cùng không có vô, tại là con một. Thì không có vô đạo thì gia đình cũng cấm cản nhiều lắm. Gia đình của bạn gái, vợ con em cũng cấm cản nhiều lắm. Nhưng mà yêu quá thì cũng cố chờ đợi. chờ đợi hoài, cũng nhiều lần cũng cấm quá, cũng tuyệt thực để mà quyết yêu cái anh đó. À, cuối cùng thì có lẽ là Chúa không chọn hay sao thì gặp con. Lúc đó hai người cũng giận nhau nhiều lắm thì gặp con, sau 6 tháng là cưới.
Rồi lúc đó thì anh có ý niệm về theo đạo chưa, là chỉ vì muốn lấy vợ mà theo đạo?
Dạ chưa thưa cha. Thì con cũng là một người đạo Phật, thì cái tư tưởng con giống như là con hỏi tất cả những người mà con gặp bây giờ cũng vậy, đạo nào cũng tốt á. Thì ngày xưa bạn gái hỏi con theo đạo, con cũng nói như vậy đó, đạo nào cũng tốt á, đạo ai đó giữ đi. Cái bạn gái cũng đã cái tới nhà bạn gái chơi, cái má vợ con có kinh nghiệm rồi, hai đứa đang ngồi chơi cái tới hỏi liền là ủa anh rồi anh có theo đạo không, thì con mới nói là dạ thưa bác, đạo nào cũng tốt hết á, đạo ai đó giữ. Cái má yêu ba má vợ con nhìn bạn gái con, ý nói là chắc là không được. Con cũng nhìn bạn gái con, nói là có nói nhau rồi mà sao chẳng thấy lên tiếng vậy đó. Cái từ lúc đó gia đình bạn gái cũng hợp nhau lại, không cho quen nữa. Cái hai đứa cũng tạm chia tay, mà thời gian cái không biết sao buổi sáng hai đứa hay tập thể dục chung với nhau á, nghỉ tập một thời gian 3-4 ngày cái gặp nhau lại, cái chắc cái Chúa gọi sao cái cũng quen nhau lại, làm lành lại. Thì con bây giờ xin phép ba mẹ là cho theo đạo. Thì nói chung ba mẹ là cũng thôi chứ cũng không có vui lắm. Rồi vô trong chùa rồi mấy sư cô cũng la dữ lắm, cũng là nói là la mắng dữ lắm. Cái má có giận không theo đạo nữa, không theo nhà chùa nữa, mà theo bên đạo đạo Cao Đài. Tại vì bên nhà con là ba mẹ ông bà đang đọc Cao Đài không ạ. Thì lúc mà thì ba con mất rồi, má con vẫn cầu đài, cũng con cứ cầu nguyện cho má con theo đạo hoài, nhưng mà chưa được. Dạ thì con thì hai vợ chồng con cưới được 8 năm rồi, cũng có được 5 đứa con. Dạ. Ai có hỏi thì cũng có nói là liều thôi. Thì cầu đạo mới chắc lẽ là xưa tội nhiều lắm, bởi vì giờ được tha nhiều, bởi vì biết ơn nhiều, bởi vì con quyết tâm nghe theo lời Chúa. Bởi vì Chúa nói xin bao nhiêu con xin bấy nhiêu.
Rồi anh được biết đến lòng thương xót của Chúa như thế nào? Tại vì chúng ta biết rằng Chúa có nhiều cách để mà đưa con người về với Chúa. Có thể là ban đầu chỉ là cái việc vì hôn nhân thôi, tại vì để được lấy vợ thôi, thì có nhiều người như vậy. Nhưng mà sau đó Chúa lại uốn nắn dần dần, Chúa uốn nắn dần dần. Chứ ít cái người mà ngay từ ban đầu đã có lòng thành sự muốn theo đạo rồi lập gia đình, nhưng mà thường là chỉ vì lý do thủ tục để được lòng của gia đình nhà vợ, hoặc là được lòng gia đình nhà chồng. Cũng có những cô tân tòng, cô dâu tân tòng, cũng có những chú rể tân tòng. Thì Chúa kêu gọi, nhưng mà cái cách uốn nắn của Chúa thì cứ từ từ, chứ Chúa không có ép ai cả. Rồi qua những biến cố, hoặc là chính qua cuộc sống của người vợ hoặc người chồng là đạo gốc ấy, thì sẽ làm cho người vợ, người chồng tân tòng này tin vào Chúa. Nhưng mà cũng có những trường hợp ngược lại, đó là chính những người đạo gốc lại trở thành cớ vấp phạm cho những người tân tòng. Cha ơi, con là tân tòng mà cha cầu nguyện cho chồng con là đạo gốc. Ủa sao vậy con? Chồng có đạo gốc mà anh bỏ đạo lâu lắm rồi, con khuyên anh ấy chẳng được, bây giờ anh ấy cờ bạc rượu chè gái gú, anh chẳng đi lễ đi thờ, cho cầu nguyện cho chồng con, con là đạo tân tòng. Cũng có nhiều như trường hợp như vậy. Hoặc là chơi cho cầu nguyện cho vợ con đạo gốc, cho vợ con biết quay trở về với gia đình, con lấy vợ con theo đạo, mà bây giờ vợ con nó như thế, con không biết như thế nào bây giờ. Thế thì trong trường hợp của anh là đã quay trở về với Chúa, như lúc ban đầu chưa có vững lòng tin như là anh nói, nhưng mà sau đó cho tới bây giờ thì anh đã có 5 đứa con, và anh đã biết đến lòng thương xót Chúa, và đời sống đức tin của anh càng ngày càng được bén rễ sâu. Chia sẻ cho mọi người về cái việc mình nhận biết lòng thương xót Chúa.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, thì lúc đầu con thì cũng nguội lạnh lắm, tại vì đạo mới mà tập hội lý chẳng nhớ gì hết á. Kinh lạy cha thấy nó ngang quá, học đọc chẳng được. Thì đi lễ nhà thờ cũng với vợ có con nhỏ thì cứ đứng ngoài sân không à. Thì cũng con nghĩ là đứng đôi phen là Chúa cũng nhắc nhở con, cũng kêu gọi, mà con cứ coi như chẳng biết gì hết, không biết gì hết, rồi cũng không có xuất sắc được. chỉ có tôi không nghĩ là cái ơn mà chú hán cải con là cái ơn mà cho đứa con của con đứa đầu tiên 3 tuổi á, là nó bị bệnh máu mà bị suy giảm tiểu cầu, mà cái thời gian đó thì tìm hiểu thì không có con bác sĩ nào trị được hết á, tại vì cái bệnh đó thì nó cả nước ngoài cũng không có tìm được nguyên nhân, không trị được. Mà cái thời gian đó thì con đang làm những công việc mà đi xa suốt à, cứ tháng nào cũng phải đi bay ra ngoài Bắc, là đi cả tuần tuần gì đó, mà đi xa như vậy thì không có thời gian chăm con. Thì đứa con nó bệnh như vậy thì con biết đi cầu nguyện, biết đi nhà chầu, lần đầu tiên tới nhà chầu thôi, đạo mới mà chẳng biết gì hết, đi nhà chầu cầu nguyện chú đám động, thì con quyết định là nghỉ cái công việc của mình mà chuyển qua cái nghề nhà đất. Vì cái nghề này con thấy nó là có thời gian rảnh nhiều để mà chăm sóc cho con, chứ con chẳng biết ai dẫn đưa con nhá. Thì tại vì con của con nằm bệnh viện là suốt mấy tháng trời là phải có người chăm, thì 6 tháng mà cuối cùng bác sĩ thì bó tay rồi chứ không có trị được. Quá chừng con của con mà xét nghiệm ra cứ đi bệnh viện nào đó đều là dạng cấp cứu hết á, tiểu cầu bình thường phải là 150-300 ngàn, mà con của con có 11-12 ngàn thôi, mới xét nghiệm nó cũng có 11 ngàn thôi, nhưng mà bây giờ nó sống rất là khỏe, nó cũng cứ đi học chạy giỡn đánh nhau mầm. Dạ thì con nghĩ là cái chắc lẽ là chú đánh động cái lòng yêu con, yêu thương con của con để mà hoan cải con. Thì từ đó thì mỗi ngày con đọc thêm cái cuốn làm sao nhật ký làm sao chú mà chắc gia đình mình má vợ con để đâu quá con thấy cái con đọc cái con tự nhiên con cũng bị chìm đắm trong đó. Rồi con đi nhà chầu thường xuyên, thì còn rồi con cũng nghe nói bây giờ chị Hòa Cha Long thì con nhiều người nói thì con cũng tham gia, rồi con cũng bị cuốn hút như đó một thời gian, cũng theo những cái buổi giảng của cha cũng lâu. Giờ thì sau này thì cha nghỉ giảng thì con cũng bỏ, mà con cũng đi chầu mỗi ngày, cố gắng đi chầu mỗi ngày, rồi lần chuỗi mỗi ngày và đi lễ mỗi ngày, tại vì con biết tội con nhiều lắm. Ngày xưa thì con chưa có đạo thì thấy mình chẳng có tội gì hết, tại vì ai làm sao mình làm vậy, chẳng có tội gì hết, đi chơi bời chẳng có tội gì hết. Mà bây giờ thì cảm thấy càng được, càng cảm thấy mình theo Chúa nhiều, càng thấy tội mình rất là nhiều. Dạ bởi vì con cố gắng sao mà cho càng giảm tội càng tốt chứ.
Lời kết có gì muốn nhắn gửi những anh chị em có những hoàn cảnh khó khăn, tại vì anh này là người mà tôi thấy rất là có trách nhiệm với gia đình, rất là thương vợ thương con, rất là đứa con trai của anh nó quậy, nó bị bệnh như vậy đó. Mà tôi thấy cái tấm lòng của người cha dành cho đứa con, rồi 4 đứa con còn lại anh ấy chăm sóc rất là dễ thương, hình ảnh người cha anh rất là hiếm. Thường thì chúng ta đẩy hết cho mẹ lo hết, nhưng mà anh ấy cõng rồi anh bế rồi anh bồng anh dỗ anh dạy đủ thứ chuyện, và nhất là lúc nào cũng nhắn là chơi cầu nguyện cho đứa con của con liên tục như vậy, không có nản lòng. Mặc dù có những lúc mà tôi thấy mình nhận cái tin nhắn nó cũng mệt, và cái càng ngày nó càng nặng lên, nhưng mà càng cầu càng đuối thêm, mà anh vẫn cứ kiên trì, cứ năn nỉ riết. Mà cùng bây giờ chúng ta thấy là 5 đứa con và cái đứa mà bị nặng nhất, bác sĩ bó tay mà chưa tìm ra nguyên nhân, chưa tìm ra phương thuốc, thì nó đã chạy nhảy khỏe mạnh dường như là bình thường. Thì khi mà nhận đơn hệ của Chúa thì anh lại khám phá ra rằng mình là người tội lỗi, và càng đến gần Chúa bao nhiêu thì càng thấy mình bất xứng bấy nhiêu. Đấy là cái ơn. Cái ơn lớn nhất là cái ơn nhận biết rằng mình là người tội lỗi. Vì khi mình nhận biết mình tội lỗi thì lúc đó mình mới ngửa mặt lên trời và kêu lạy Chúa xin thương xót con. Lúc đó ơn phúc của Chúa vậy càng đổ tràn xuống trên ta. Cái khốn nạn nhất trong cuộc đời có lẽ là ta không nhận biết mình là người tội lỗi. Giống như là những người pha-ri-siêu, giống như người biệt phái, giống như luật sĩ tư tế, luôn luôn cho rằng mình là người đạo đức, cho rằng mình là người giữ đúng luật, cho mình là người nghiêm chỉnh, không có vi phạm một cái luật lệ gì cả, và chẳng cần đến lòng thương xót của Chúa, vì nghĩ rằng tự mình có thể cứu được mình rồi. Và luôn luôn là đi tìm cách bắt bẻ người khác. Người ta không sống như mình cho rằng người ta không đạo đức. Người ta không giữ luật như mình cho rằng người ta không là người thánh thiện. Phải giữ luật như mình, sống như mình mới là đạo đức, mới là thánh thiện. Mà không biết đến lòng thương xót của Chúa là gì cả. Vậy thì trước khi kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, gợi lại những kỷ niệm thời thơ ấu, anh gợi lại những kỷ niệm mà đã được Chúa biến đổi từ chuyện anh nhận bí tích rửa tội thêm sức hôn phối cùng lúc, rồi được đứa con được chữa lành, và anh nhận ra mình là người tội lỗi. Có lời gì nhắn gửi cộng đoàn trước khi chúng ta chia tay?
Dạ thì con thì chỉ có cái là ngày xưa khi mà con quen bạn gái, vợ con bây giờ, thì vợ con đối với những người bạn gái của con quen trước đó thì để sắc đẹp bên ngoài không bằng. Tại vì con nói chung là trai Sài Gòn mà, thì quen bạn gái dễ lắm, thích bạn gái đẹp không à. Thì quen mà cuối cùng thấy tấm lòng nói chung chắc là lại là không được hay sao mà không có đếm với nhau được. Thì cuối cùng gặp vợ con thì nói chung về trai đẹp bề ngoài thua, nhưng mà thấy điều đặc biệt là cái tâm hồn rất là thật và nói chung tốt. Mà từ đó đến giờ con quen những cái người bạn gái khác con chưa thấy được. Bởi vì nếu mà các bạn trẻ ở đây thì con nhắn nhủ là đối với người con trai thì quen gái đẹp thì nhiều lắm, nhưng mà để mà lấy vợ thì có lẽ tâm hồn là quan trọng nhất. Vậy đó con, vợ con giờ vẫn là đẹp nhất.
Wow. Hallelujah. 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 Nếu biết rằng em đã có chồng, anh về lấy vợ thế là xong. Vợ em không đẹp bằng em lắm, nhưng đẹp hơn em ở tấm lòng, đúng không? Cô nhắn gửi cuối cùng thật là tuyệt vời, nhắn gửi những bạn trẻ ngày hôm nay, chúng ta đừng dừng lại ở những sắc đẹp bên ngoài, vì mọi cái thì nó cũng sẽ qua đi hết, cái tấm lòng thì nó mới còn mãi. Vì vậy mà người ta nói cây nết đánh chết cây đẹp, nhưng mà thực tế thì ngày hôm nay người ta lại cái đẹp nó đẹp bẹp cái nết, cái đẹp nó đẹp bẹp cái nết, vì người ta dừng lại ở những cái dáng vẻ bên ngoài. Vì thế mà Chúa mới mời gọi chúng ta là hãy trở nên bé nhỏ, trở nên bé thơ, cái tâm hồn bé nhỏ để được vào nước trời. Cái tâm hồn bé nhỏ là tâm hồn nhìn thấy nó trong vắt, nó trong veo, nó không bị cái bên ngoài nó che lấp. Cái đứa bé nó nhìn sao nó nói vậy, đúng không ạ? Nói ngon nó nói ngon, dở nó nói dở, thích nó nói thích, không thích nói không thích. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Việt Nam mình có câu đi hỏi già, tức là đi ra ngoài đường thì gặp muốn hỏi han gì phải hỏi những người già, là vì họ kinh nghiệm, họ biết. Đến một cái chỗ mà gặp mấy đi đường ấy, mà gặp mấy trẻ trẻ hỏi nhà ông này nhà bà kia đường phố này, em mới bắt kỳ vô, em không biết. Gặp mấy người mà lớn tuổi mình hỏi bác ơi cái đường này kia, thì họ chỉ cho. Đi thì hỏi già, mà về nhà hỏi trẻ. Về nhà hỏi nay nay ở nhà má là sao, nó kể hết, má vênh vách, má gặp ai kể vênh vách hết, đúng không? Nó hồn nhiên, nó đơn sơ, nó nhìn cái gì là cái đó, chứ không như là nó muốn là cái đó, hoặc là như người khác muốn là cái đó. Cho nên là mới có chuyện là đứa bé nó ở nhà, gia đình nghèo, chủ nợ đến đòi nợ. Đòi nợ riết rồi bố trốn không kịp, thì bố mới dặn là con ra con nói với bà là bố không có nhà. Thì đứa bé nó ra, sao bố có nhà không? Dạ thưa cha, thưa bác, bố cháu bảo. Bảo bố bảo cái gì đấy? Bố cháu bảo ra nói với bác là bố cháu không có nhà. Không biết bà chủ nợ thì bà có cười được hay không, hay là bà xé xác ra gì tôi không có biết. Nhưng mà chứ với một tâm hồn như vậy thì chắc bà không nỡ nào, không nỡ nào. Chú mời gọi anh chị em mình là trở lại, trở về với cái tuổi thơ của mình, trở về với cái hồn nhiên, cái trong veo, trong vắt. Anh chị em mà đi công tác bắt ái với chúng tôi, mà đến những cái vùng sâu vùng xa, đến gặp những anh chị em mà dân tộc, những cái đứa con của những người dân tộc đó, nó gầy, nó đen, đi chân đất, mà tóc thì nó khét lẹt, nó nắng cháy khét lẹt, quần áo thì xốc xa xốc xếch. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt là đôi mắt của nó trong veo, trong vắt, và dùng chữ trong veo và trong vắt và trong sáng. Nó hồn nhiên, đơn sơ, trong veo, trong vắt và trong sáng. Này, bây giờ các em xếp hàng, mấy cái vùng mà sâu xa mà những người không phải dân tộc đó, là chen nhau lấn nói xếp hàng khó. rồi mỗi em chỉ một trái bóng mà thôi nha, rồi phát đưa hai trái bóng không lấy, hai trái bóng không lấy, nãy cha nói là mỗi em một trái bóng là con lấy hình trái bóng, không lấy hai trái là không lấy hai trái, rồi về kẹo nha, mỗi đứa ba cục kẹo thì phát, có gì khi bốc á, mấy anh chị bốc, khi bốc ba cục, khi bốc bốn cục lộn lộn á, nên đưa lại, dạ thưa cha con gửi lại cha, ủa sao con chê kẹo không, con thích không, dạ thích, thích sao con không lấy, dạ không, cô đưa con bốn cục, dường cục con gửi lại, tuyệt vời không? Đấy, cái mà chuyên mời gọi chúng ta trở về với trẻ thơ trong cái hồn nhiên đó, trong cái trong đơn sơ đó, trong cái trong veo, trong vắt, trong sáng đó, không có cái lợn cợn gì trong. Cái bộ lọc của mình ngày hôm nay ấy, nó chắc là nó bị như là phin cà phê nó đặc quá rồi, không lọc được nữa. Cái lợn cợn nó nhiều quá rồi, ô nhiễm quá rồi, cho nên là càng lớn bao nhiêu thì chúng ta đời nó dằn vặt chúng ta nhiều, bao nhiêu kinh nghiệm nó vào nó làm cho cái bộ đồ lọc của mình nó bị bao nhiêu là bụi bặm rồi, nó đã kín lại rồi, cái phin cà phê đó bây giờ nó không xuống được nữa rồi. Thế thì mình thấy không ạ, càng lớn tuổi bao nhiêu thì chúng ta thấy rằng là mình càng nghi ngờ bấy nhiêu, đúng không? Mình càng đa nghi bấy nhiêu, mình càng bi quan bấy nhiêu, mình càng yếm thế bấy nhiêu. Ôi ơi, đừng có tưởng vậy, tưởng vậy mà không phải vậy đâu, tao kinh nghiệm lắm rồi. Thấy chưa? Ôi đừng có tin nó, ôi biết đâu mà tin, gì có chữ bụng bị rốn gì đó nói Việt Nam nói cái gì đó. Không, cứ bụng bị rốn phải không? Phải không? Bà nói sao?
Thưa, không tin ai, cứ bụng cứ rốn mà tin, không tin ai.
Bà có thấy vậy không?
Hả? Dạ thưa sao có ta. Ừ. Thì không là không tin ai thì cha, kể cả con mình không tin được cha.
Mình.
Thưa cha, con thấy như con thì con chưa phải, nhưng mà con thấy nhiều người mà con cái cho nó nhà cửa cha, thế xong rồi đưa sổ đỏ cho nó dở đuổi ra khỏi nhà cha.
Có thưa anh chị em, có. Cho nên là mình thấy rằng khi mình càng lớn bao nhiêu thì mình càng xa nước trời bấy nhiêu. Mình càng lớn bao nhiêu thì mình càng to bấy nhiêu, thì cái cửa nước trời nó lại hẹp bấy nhiêu, không vô được. Không, không vô được. Nhưng cái kinh nghiệm nó càng tích lũy cho mình, thay vì những kinh nghiệm nó giúp cho mình càng gần Chúa, càng yêu mến anh em nhiều, thì dường như kinh nghiệm đời nó làm cho mình nghi ngờ mọi người. Không có tin ai được. Như là bà nói, con mình cũng chẳng tin được. Đưa nó là nó lấy cái sổ đỏ, nó cầm nó đuổi mình ra khỏi nhà, ra tòa nhiều. Bà lão 80 mấy tuổi còn phải lộng cộng ra tòa, và cuối cùng tòa phải xử là bà phải ra khỏi nhà vì đó là lý. Vì nó đưa cho bà ký, bà chẳng biết, không phải bắt, bà không biết chi gì đâu. Tôi ví dụ thôi, cho cục kẹo là ký, cho cái bánh là ký thôi chứ có gì đâu. Bỏ ký đi để lấy gạo, bà không ký cho được. Bỏ đưa 10 ký gạo thật, hiểu không? Bà cứ ký, mỗi lần ký là đưa 10 ký gạo, và đó là ký, ký chuyển nhượng. Mà nó có biết cứ ký rồi bây giờ ra tòa xử thì tòa cứ giấy tờ thôi, biết sao được, thôi đành phải xử với bà ra khỏi nhà, vì cái nhà này bà đã ký chuyển nhượng cho nó về mặt pháp lý, pháp luật đã xong rồi, tòa chỉ về nói về tình. Những đứa con là hãy nhìn những người mẹ mình như vậy đi, vân vân và vân vân, nhưng mà những đứa con nó bị đồng tiền nó làm mờ hết cái lương tâm đó rồi, đuổi bà cụ ra khỏi nhà, chiếm cái nhà mà do chính mẹ mình đã mồ hôi nước mắt bao nhiêu năm trời dựng nên như vậy. Cho nên là ta thấy là càng lớn bao nhiêu, càng nhiều tuổi bao nhiêu, đó gọi là sống lâu lên lão làng. Mà cái lão làng ấy, kinh nghiệm tích lũy nó giúp cho mình yêu mến Chúa hay là gần gũi anh em mình. Đằng này có khi ma quỷ nó đẩy vào trong đó, những cái tư tưởng tiêu cực nó làm cho mình xa Chúa. Cầu nguyện có được cái gì đâu, thấy chưa? Tao này, nhờ vào tay tao mà làm chứ, mà bây giờ đó mà tao cầu nguyện mà mày chết đói. Có nhiều người như vậy, nhiều người Chúa anh tặng cho bà chị này ít tiền, thế thì đứa em nó bảo cảm ơn Chúa, chị cảm ơn Chúa đi, anh gửi tặng chị như vậy. Chúa nào anh cho tao, như Chúa nào cho tao, chị em thấy không? Nó khó chuyện đó đâu. Chứ có khi mình càng lớn tuổi bao nhiêu, cái hồn nhiên, cái đơn sơ của mình nó mất dần đi, mất dần đi. Rồi mình đến với Chúa như vậy là mình bắt đầu mình suy nghĩ, mình tính toán, rồi mình nghi ngờ, phải không? Không còn là như là Chúa nói Faustina là con phải tín thác tuyệt đối vào Chúa như là một đứa bé bám lấy, nằm lấy ở trong tay của người cha, người mẹ của mình. hoàn toàn để cho Chúa đưa dẫn, hoàn toàn để cho Chúa điều khiển, hoàn toàn để cho Chúa hướng dẫn. Đấy là cái tinh thần tín thác của Faustina, nơi lòng thương xót của Chúa. Đó là tinh thần mà Chúa muốn tất cả chúng ta ngày hôm nay đến với lòng thương xót của Chúa, với niềm tín thác tuyệt đối vào Chúa, như là đứa bé hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào người cha, người mẹ của mình. Tôi mới nói anh chị em cái chuyện mà đứa bé mà đi qua cái cầu đó, thì bố nó bảo là nắm tay bố đi, bố dắt qua cầu, qua cầu nó té, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời, thôi bây giờ bố dắt con đi cái cầu này, con nắm lấy tay bố đây, cái tay đấy, nắm tay bố rồi bố dắt con đi. Thì cái thằng bé nó đi cái lúc nó bảo thôi, sao con không nắm tay bố? Thôi, con không nắm tay bố đâu. Sao vậy? Bố nắm tay con đi. Sao lại bố nắm tay con mà con không nắm tay bố? Biết tại sao? Có biết không?
Yeah.
Anh Chim là biết tại sao đứa bé nó lại bảo thôi, bố nắm tay con đi, con không nắm tay bố đâu. Đi qua cầu.
Sao? Dạ, dạ. Thực ra là bé nắm tay bố thì lúc mà bé trượt chân rớt là cháu ngã trong sông, không có ai cầm tay bé. Mà bố cầm tay bé thì lúc bây giờ có trượt ngã thì cũng đang trong tay bố này, bố có thể là đưa bé vào.
Yeah, hello. Nó đâu bắt đầu bỏ chạy thế không? Sợ bỏ chạy à? Là đứa bé mà cầm tay bố nó thì lúc mà có qua cầu, gặp lúc sóng lúc mà gió lắc lẻo, cầu tre lắc lẻo gặp mình có đi hoảng quá, sợ quá, nó buông tay ra. Nó nắm tay bố nó thì có khả năng là nó sợ và nó buông tay ra thì nó té, nó rớt. Cho nên nó bảo không, con không có nắm tay bố mà bố nắm tay con đi. Tại vì bố nắm tay con mà có lúc nào đi nữa có lắc lẻo mà con có rớt xuống thì bố cũng nắm tay bố kéo lên được. Chứ nếu mà con nắm tay bố thì tình yêu của chúng ta, lòng tin của chúng ta vào Thiên Chúa, lúc đó mình giống như là Phêrô đi trên nước ấy, hoảng loạn cái là chìm. Thế không? Chúa là phải nắm tay Phêrô và kéo lên thì thôi, Chúa nắm luôn cho nó chắc ăn. Bố cứ nắm tay con đi rồi con cũng muốn nhảy tung tăng thì con cũng nhảy ở trong vòng tay của bố. Trong vòng tay của bố có thoát được hết đó. Có trượt thì cũng nắm, trượt thế này, trượt thì cũng vậy à. Cũng nắm tay bố cũng nắm à. Và bố còn nắm chặt hơn nữa. Đúng không? Càng nguy hiểm bố càng nắm chặt hơn nữa. Thì mình thấy như là đứa bé giao hết hiện tại, quá khứ, tương lai, công danh, sự nghiệp, công ăn, việc làm, sức khỏe, vợ chồng, con cái, gia đình, giáo xứ, giao hết tất cả cho Chúa, để cho Chúa gìn giữ, Chúa chăm sóc, Chúa lo lắng, Chúa chia sẻ với ta. Nhiều khi ta không đủ tin vào Chúa, ta tin vào người này, ta tin vào người kia, ta tin vào sức của mình, ta tin vào quyền lực của thế gian hơn là tin vào Chúa. Cho nên ta mới còn lo, còn sợ, còn nghi ngờ. Cứ như đứa bé, như em thơ ngủ yên, như lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi, đường cao vọng chẳng đời nào bước, vượt diệu kỳ chẳng sức nào cầu. Mà như con thơ ngủ yên trong tay mẹ, chúng ta thấy giống như là đàn gà đó, ví Chúa trong con như là đàn gà xòe cánh ra, rồi thì con nó chui vào ấp ủ, diều hâu nó tấn công thì gà mẹ cũng giương cánh ra, đúng không ạ? Rồi gà con nấp vào trong cánh mẹ nó, thì mình như là đứa gà con nấp vào trong cánh của con gà mẹ để Chúa ấp ủ. Có bài gì đó nói về tình yêu của Chúa như là gà mẹ ấp ủ của con thơ đó. Không, phiên khúc rồi, đúng rồi, nhưng mà tới phiên khúc á, nhiệm màu tình Chúa yêu con, tình Chúa yêu con, yêu con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh. Chúa thương yêu ấp ủ con đêm ngày. Đó, cái bài tán tụng hồng ân đó. Mình hát cái phiên khúc đó, tôi thấy là cái hình ảnh mà Chúa mời gọi chúng ta trở nên trẻ thơ là như vậy. Trở nên trẻ thơ là có cái tâm hồn hồn nhiên, đơn sơ, có khi là ngây ngô nữa, mà nó là trong veo, trong vắt và trong sáng. Đừng có để cái gì nó lợn cợn. Chúng ta đối xử với nhau nó còn cứ lợn cợn, cứ còn những tính toán, còn những so đo, còn những so bì, còn hơn thua, hơn thiệt với nhau. Cho nên không vào được nước trời. Không vào được nước trời. Tu có bao nhiêu rồi vẫn chưa đắc đạo được, tại vì vẫn còn tham sân si ở trong đó. Vẫn còn cái mùi của trần tục ở trong đó. Vẫn còn thích cái củ hành, củ tỏi, nước Ê-xi-tô, trong khi đó mình đang trên đường đi vào đất hứa rồi. Đã được giải thoát khỏi cái nô lệ của Ai Cập rồi, nhưng mà mình vẫn còn ham hố cái đó. Còn như đứa bé, nó không chơi nữa, nó bỏ. Bỏ không tiếc nuối gì cả. Này, mẹ cho cái khác, bỏ đi con. Dạ, cảm ơn mẹ. Thế thôi, hồn nhiên đơn sơ như vậy. Anh chị mình đến với Chúa cứ như đứa bé mà đến với Chúa, như Faustina đến với Chúa, lại nói với Chúa tất cả những gì mà Faustina có thể nói được. Lạy Chúa con khổ quá rồi, lạy Chúa, Chúa là ông kẻ sao mà Chúa cứ hù dọa con mãi vậy, gặp Chúa con mệt quá, thôi con nghỉ chơi Chúa ra đi. Rồi lúc mà cả mấy tuần không thấy Chúa đâu, lạy Chúa sao Chúa lại bỏ con trong cái tối tăm mù mịt như thế này, bây giờ Chúa đâu rồi? Lúc ta chơi mày bảo là tao là ông kẻ, lúc ta nấp mày lại bảo là tao đi đâu trốn. Mà phải, con phải nhớ rằng lúc nào ta cũng yêu thương con, dù có lúc mà con không cảm thấy sự hiện diện hữu hình của ta, dù con không cảm nhận thấy, nhưng mà hãy tin rằng ta luôn luôn ở bên con. Cho nên là một sợi tóc trên đầu của con, nếu mà ta không cho phép thì cũng không ai có thể đụng đến được đâu. Cứ tin tưởng, đừng sợ, vì con là con của ta, là ái nữ của ta. Trên mọi cái trở ngại, mọi cái khó khăn đều nằm trong cái chương trình của ta hết. Và những người mà cản trở cấm phá con cũng là được ta cho phép họ mới có thể làm được như vậy mà thôi. Và những người mà chống phá cái công cuộc này thì cứ để ta tính với họ. Chúa nói phút thì nào, đừng có quan tâm, đừng có sợ hãi gì cả. Tin tưởng tuyệt đối vào, để ta làm. Còn con mà làm là có chuyện. Coi như đôi khi chúng ta không tin vào Chúa đủ, cho nên Chúa để lâu quá, Chúa để con làm. Thì chú ý giống như đứa bé đâu, nó giận bố nó, nó cứ đói này đói kia, bố nó chưa cho. Cái thằng mà con anh tôi đến tôi thấy nó hay như vậy lắm, phải không? Nó cứ đòi không, bố cho là giận, rồi dãy, rồi hờn, là mát. Nhưng mà bố anh chàng này là kinh nghiệm với con lắm, lại bắt đầu dỗ dành con rồi thế này thế khác, rồi đứa con nó lại cười hì. Thế thì chú nói phố xin ra rằng con đừng có nóng vội, con đừng có làm gì tự sức con. Con làm tự sức con là hỏng chuyện ấy, để ta. Nhưng mà mày có đủ tín thác mà để cho Chúa làm hay không? Chỉ có đứa bé nó mới đủ tín thác nó để cho. Này, bố muốn làm gì làm, bố bày con trò nào con chơi trò đó. Còn mình là người lớn, không có chịu. Để mình bày cơ, mình bày là hỏng chuyện. Chúa nói phốt xe là con tin tưởng tuyệt đối vào ta. Hãy để cho ta bày chuyện cho con. Để kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, để xin đọc cho anh em nghe một cái suy gẫm về một người. Suy gẫm về trẻ em. Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì chẳng được vào. Trẻ em hồn nhiên, ngây thơ, vâng phục và vô vụ lợi. Tâm hồn các em thật tuyệt hảo biết bao. Khi các con còn nhỏ cũng mang trong mình một tâm hồn yêu thương, trong sáng, lúc nào cũng vui tươi, hớn hở và hạnh phúc đó thôi. Giờ đây, ta cũng mời gọi các con trở về quá khứ, hãy biến mình thành một em bé, một đứa trẻ thơ, ngây ngô, không biết sự gì, gặp chi cũng hỏi, cái gì vậy mẹ, cái gì vậy ba, tại sao lại vậy? Vì với ta, con có lớn bao giờ đâu, con có hiểu chuyện gì đang xảy ra cho con đâu, con cũng đâu hiểu tại sao con trở nên như ngày hôm nay. Một người thành công, một kẻ thất bại, một anh chàng giàu có, một cô gái xinh như hoa, một ông tiến sĩ, một bà giáo sư, một anh xích lô, một chị lau công quét rác. Con có hiểu gì đâu tại sao con trở nên kẻ cướp, tại sao con trở thành kẻ ăn tàn phá tạc, tại sao con thành ra ô uế, tại sao con, tại sao và tại sao. Có gì hay đâu con, một chữ tình thì phải gửi đúng nơi. Một chữ tiền thì phải xài đúng chỗ. Một chữ nhân thì phải dụng đúng người. Sao con đặt mọi thứ vô lung tung chỗ nọ chỗ kia thế? Con đi yêu kẻ bội bạc mà rủng rẽn tiền lại bất nhân, hỏi sao con nên thành người công chính. Con đi tôn vinh kẻ ba hoa chỉ có vẻ bề ngoài mà tâm hồn trống rỗng, chỉ trực lợi dụng con, hỏi tại sao con nên thành người thành đạt. Con đi vinh danh kẻ chỉ biết có tiền, tiền và tiền, dù cái bụng con không phục, vậy vinh danh họ làm gì? Chẳng lẽ con đi hạ mình thành kẻ trơ cháo đó ư? Con là con hãy là con. Ta tạo cho con tâm hồn trong sáng, thánh thiện và tuyệt hảo biết bao. Khi tạo nên con, ta hạnh phúc biết bao. Ta nhìn con mà lòng ta ấm áp biết bao. Ta ước gì con mau lớn để nhìn lại ta và cất tiếng Papa, Abba, ba ơi, cha ơi. Vậy giờ đứa con mà ta hòng mong mỏi là con đó, con đâu rồi, con ơi? Con có biết ngày đêm ta hằng trông ngóng con, một đứa trẻ trưởng thành đang phiêu bạt khắp nơi, đang đương đầu với bao sóng gió, đang cố gắng vượt bao thử thách, chạy ùa về nhà ta, gặp ta nhảy cẫng lên vui mừng reo hò, hai cha con ôm nhau khóc sau bao ngày được đoàn tụ. Ta mong con biết bao, ta nhớ con biết bao. Con đang té kìa, ta thấy, nhưng con nghĩ ta chạy lại ôm con lên, phủi bụi cho con, vỗ về con đang khóc sướt mướt, có làm cho con nên cứng cáp hay không? Con đang đi lạc kìa, ta thấy, ta nhìn con giáo giác hốt hoảng lo lắng. Con nghĩ ta chạy lại nắm lấy tay con, lôi đi thật lẹ. Liệu con có đủ kinh nghiệm mà trường trải cho khỏi lạc lần sau hay không? Con đang đau khổ khóc than kìa, ta thấy. Nhưng nếu ta ngay lập tức đưa bờ vai cho con tựa, liệu con có đủ sâu sắc mà yêu thương và đồng cảm với tha nhân không? Con đang than thở trách móc ta kìa, nhưng liệu ta chạy đến đưa ngay cho con điều mà con muốn, có làm cho con trở nên được tôi luyện hay không? Con không hiểu gì hết, con chẳng hay gì hết, con chẳng thấy mọi điều. Vậy mà con cứ cho là mình hiểu biết, vậy mà con cứ cho là mình thông minh, vậy mà con cứ khoe khoang là mình tài giỏi. Làm gì con cũng tự quyết định, làm gì con cũng cho là mình đúng, làm gì con cũng không thèm hỏi ta. Vậy ta để làm gì? Điệu rạc rồi kia, thất bại rồi kia, bệnh hoạn rồi kia. Vậy mà đến bên ta, con chỉ nói, cho con cái này, cho con cái kia, cho con lại mọi thứ con đã mất. Con chẳng thèm hỏi thăm ta một tiếng, con chẳng xà vào lòng ta một cái, con chẳng đúng liệu với ta một câu, cũng chẳng gọi ta cha ơi, ba ơi một lần nào cả. Cứ đứng ngoài cửa ngó vô nhà kêu ta ra đưa nước, cứ đứng ngoài cửa réo vô nhà kêu ta mang thức ăn. Đi nhà thờ, cái đầu của con toàn ngoài cửa. Về nhà, trái tim của con bận trời xa. Tiệc ta đãi con qua loa gấp, rượu ta mời con nhấp nháp bỏ đi. Con coi đó, mới đứa nhóc mơ ước biết bao được lên dự tiệc với ta, mới đứa nhóc hồn nhiên biết bao khi trò chuyện với ta, mới đứa nhóc vô tư xà vào lòng ta mà nói con yêu cha, con yêu ba. Con có lớn chút nào đâu, với ta con cũng chút chéo như ngày nào. Dù con 10, 20, 50, 70, 80, 90 thì có khác gì đâu. Hãy nên con trẻ mà xà vào lòng ta, hãy nên con trẻ mà phó thác trong ta, hãy nên con trẻ mà kết hiệp cùng ta. Ta là cha, ta yêu con mãi mãi. Bao la
tình Chúa yêu con, mênh mông như biển thái bình, dạt dào như làn con sóng, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời con đó dạt dào một tình yêu. Tình yêu vô biên.
vâng, lạy Chúa là cha của chúng con. Ba ơi, cha ơi, bố ơi, thầy ơi, con yêu mến ba, con yêu mến Chúa, vì Chúa là cha yêu thương con. Xin cho con mãi mãi làm đứa bé, làm trẻ thơ, làm đứa nhỏ, làm đứa con yếu ớt, mỏng manh, mỏng giòn trong vòng tay của cha, trong lòng thương xót của cha, để tâm hồn con được mãi mãi trong veo, trong vắt và trong sáng. Amen.